Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 24 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam khẳng định bảo vệ nhân quyền là chủ trương nhất quán. Việt Nam thúc đẩy tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên án. Và nhật báo của Suối Dân Chủ ở Hồng Kông phát hành số cuối cùng ngày 24 tháng 6.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phát biểu tại phiên đối thoại với Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong lễ khai mạc phiên họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại diện Việt Nam khẳng định thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là chính sách nhất quán của Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam cho biết vào ngày 23 tháng 6, tin cho hay Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, trong phiên đối thoại hôm 21 tháng 6, còn nhấn mạnh thêm rằng nhân quyền không nên bị chính trị hóa để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền hoặc để chỉ trích các quốc gia. Khẳng định của Việt Nam được đưa ra ngay sau khi một báo cáo mới được công bố của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, VNHR, cho biết hiện có 288 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam, và 79 người bị chính quyền bắt giữ trong năm qua. Báo cáo được đưa ra vào ngày 20 tháng 6 của VNHR cho biết có ít nhất 46 người đã bị bắt giữ và truy tố tính đến ngày 31 tháng 5 vì vi phạm Bộ Luật Hình sự 2015 sau khi bày tỏ quan điểm chính trị của họ thông qua mạng xã hội, một cáo buộc mà các nhà chức trách gọi là chống phá nhà nước. Nhóm nhân quyền ở California cho biết những người khác bị bắt trong năm qua bao gồm các nhà hoạt động chính trị, nhà báo độc lập và những người khiếu kiện về quyền đất đai. Tại lễ khai mạc phiên họp diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 ở Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai đề cập đến cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 của Việt Nam và quỹ vaccine COVID-19 do chính phủ Việt Nam thành lập và nói rằng Việt Nam đã nỗ lực hết sức để đảm bảo người dân được hưởng các quyền cơ bản của con người, trong đó ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương. Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet nói, giữa lúc ứng phó với đại dịch COVID-19, các quốc gia cũng cần đảm bảo các quyền dân sự chính trị như quyền tham gia vào các hoạt động công cộng, quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội. Tin cho hay, Việt Nam đang có kế hoạch tham gia tổ chức tranh luận về quyền của người cao tuổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thay mặt cho nhóm nòng cốt bao gồm Bangladesh, Philippines và Việt Nam. Dự kiến Hà Nội sẽ giới thiệu dự thảo nghị quyết về biến đổi khí hậu và nhân quyền vào năm 2021, tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương.
Việt Nam hôm 23 tháng 6 thông báo ca tử vong thứ 70 vì COVID-19, theo truyền thông trong nước. Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin ca tử vong mới nhất là một nữ bệnh nhân ở tỉnh Tiền Giang. Người phụ nữ 61 tuổi này vốn có tiền sử đái tháo đường loại 2 và cao huyết áp. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Việt Nam cho biết thêm rằng, nữ bệnh nhân trên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 15 tháng 6 và đã được đưa vào một bệnh viện dã chiến ở địa phương để điều trị. 6 ngày sau đó, bệnh diễn biến rất nhanh, nặng, trên cơ địa người cao tuổi có bệnh lý mãn tính, nên bệnh nhân không qua khỏi và tử vong ngày 21 tháng 6, báo Sức khỏe Đời sống đưa tin. Theo báo chí trong nước, đây là ca tử vong thứ 35 của đợt dịch thứ tư ở Việt Nam từ cuối tháng 4 và thứ 70 kể từ khi COVID-19 xuất hiện vào đầu năm 2020. Cổng thông tin chính Việt Nam cho biết, tính tới ngày 23 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 12.227 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.720 ca nhập cảnh. Riêng trong đợt dịch mới nhất kể từ ngày 27 tháng 4, số người nhiễm là 10.657 ca.
Bộ Y tế Việt Nam vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh và 9 tỉnh thành phải tăng tốc độ tiêm vaccine giữa bối cảnh số lượng người nhiễm virus corona vẫn tăng cao, trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở Việt Nam thuộc hàng thấp nhất trong khu vực. Các tỉnh thành được yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ và Kiên Giang, theo thông tin từ trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trong số các tỉnh thành trên, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là nơi có số ca nhiễm virus corona cao thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Bắc Giang, với hơn 2.000 ca, so với Bắc Giang với hơn 5.400 ca. Tuy nhiên, thành phố lớn nhất Việt Nam những ngày gần đây bắt đầu ghi nhận con số nhiễm COVID-19 tăng mạnh, với 152 ca nhiễm mới vào ngày 23 tháng 6, chiếm đa số trong 220 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày của cả nước, giữa lúc tâm dịch Bắc Giang lại đang có chiều hướng giảm số lượng ca nhiễm. Mặc dù là thành phố lớn nhất nước, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua được phân bổ số lượng vaccine khá thấp so với các tỉnh thành có tỷ lệ nhiễm bệnh cao khác. Cụ thể, Bộ Y tế Việt Nam cho biết bộ này đã phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh 70.000 liều vaccine vào ngày 20 tháng 5 và cho các bệnh viện, viện và các đơn vị trên địa bàn thành phố 4.500 liều. Chỉ cho đến khi tình trạng dịch lây lan mạnh, Bộ Y tế Việt Nam ngày 17 tháng 6 mới ưu tiên phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng là hơn 870.000 liều từ nguồn vaccine COVID-19 mà Nhật Bản tặng cho Việt Nam. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng vaccine được cung cấp chỉ đủ tiêm chủng cho 6% trong số hơn 2,3 triệu dân số thành phố thuộc diện ưu tiên tiêm chủng. Giữa tình trạng khan hiếm nguồn cung vaccine COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 6 tổ chức họp báo cho biết thành phố đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất và dự kiến sẽ mua từ 5 đến 10 triệu liều vaccine trong năm nay để thực hiện mục tiêu cuối năm 2021 sẽ tiêm chủng cho 2/3 cư dân của thành phố. Việt Nam hiện có tỷ lệ người dân được tiêm chủng vaccine COVID-19 thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, với chưa đầy 2%. Bộ Y tế Việt Nam dẫn báo cáo nhanh kết quả tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hàng ngày của dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, cho biết tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 của một số tỉnh thành còn chậm dưới 40%. Bộ này hôm 14 tháng 6 đề nghị các tỉnh thành phải tổ chức tiêm ngay vaccine COVID-19 và hoàn thành trước ngày 18 tháng 6, không đợi tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất, để gia tăng tỷ lệ tiêm chủng. Trang tin của Chính phủ Việt Nam nói, nếu đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine theo chỉ đạo, thì lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng. Tính cho đến tối 23 tháng 6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.947 ca nhiễm COVID-19, trong đó có một ca tử vong mới ghi nhận trong ngày, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 lên 70 người.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 22 tháng 6 có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Đức, bà Angela Merkel, và đã trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vaccine COVID-19 theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News. Trang tin của Chính phủ Việt Nam cho biết thêm rằng, ông Chính đã đề nghị Đức tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với các hãng dược phẩm của Đức. Tin cho hay trong cuộc điện đàm, ông Chính cũng ngỏ lời cảm ơn chính quyền và nhân dân một số bang của Đức mới đây đã gửi tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đánh giá cao đóng góp của Đức với tư cách là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, theo VGP News. Trang Facebook của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội hôm 23 tháng 6 đang đường dẫn tới bài viết bằng tiếng Anh của Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam về cuộc điện đàm, kèm theo tuyên bố ngắn của phát ngôn viên Chính phủ Liên bang Đức Stefan Seibert. Ông Seibert được trích lời nói rằng Thủ tướng hai nước đã trao đổi về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược và tình hình phát triển các mối quan hệ kinh tế. Bên cạnh đó, trong cuộc điện đàm, hai thủ tướng còn đề cập tới các nội dung như đại dịch COVID-19, chính sách năng lượng và khí hậu, cũng như các chủ đề quốc tế và khu vực. Ông Seibert nói thêm, theo cơ quan ngoại giao Đức. Hồi cuối tháng 5, Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm tại Việt Nam đã kêu gọi chính quyền Hà Nội đẩy nhanh tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch thứ tư lây lan. Eurocharm khi đó dẫn lời đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Guido Hilner, nói rằng tiến độ tiêm chủng ở Đức có tính quyết định đối với sự phục hồi kinh tế. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ các đối tác của chúng tôi như Việt Nam làm mọi cách để đẩy nhanh hơn nữa các chương trình tiêm chủng. Đó là lý do tại sao Đức đang nỗ lực để đảm bảo cung cấp vaccine COVID-19 nhanh chóng trên toàn cầu như một phần của sáng kiến COVAX, ông Hilner nói, theo Eurocharm.
thứ Tư 23 tháng 6, Trung Quốc lên án rằng Hoa Kỳ là kẻ tạo ra rủi ro an ninh lớn nhất trong khu vực sau khi một tàu chiến của Hoa Kỳ lại đi qua tuyến đường thủy nhạy cảm nằm giữa Đài Loan với Trung Quốc. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu khu trục USS Curtis Weber lớp Aliberg mang tên lửa có điều hướng đã đi qua eo biển Đài Loan như thường lệ theo luật pháp quốc tế vào hôm 22 tháng 6. Việc con tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hạm đội 7 nói. Bộ Tư lệnh Chiến trường Miền Đông của Giải phóng quân Nhân dân Trung Hoa cho biết lực lượng của họ đã giám sát con tàu trong suốt hành trình của nó và đã cảnh cáo nó. Phía Hoa Kỳ đang cố ý chơi những thủ đoạn cũ như trước đây và tạo ra rắc rối cũng như gây xáo trộn mọi thứ ở eo biển Đài Loan, Bộ Tư lệnh của Trung Quốc nói. Họ nói tiếp rằng điều này cho thấy một cách đầy đủ rằng Mỹ là kẻ tạo ra rủi ro lớn nhất cho an ninh khu vực và chúng tôi, tức Trung Quốc, kiên quyết phản đối điều này. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là con tàu của Mỹ đã đi về phía Bắc qua eo biển và tình hình vẫn bình thường như mọi khi. Chính con tàu đó đã đi qua eo biển một tháng trước khiến Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ đe dọa hòa bình và ổn định. Hải quân Hoa Kỳ lâu nay vẫn tiến hành các hoạt động như vậy ở eo biển Đài Loan với tần suất hàng tháng hoặc gần như vậy. Giống như hầu hết các quốc gia khác, Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với đảo Đài Loan có chế độ dân chủ, nhưng Hoa Kỳ là nước ủng hộ quốc tế quan trọng nhất và là nước bán nhiều vũ khí cho Đài Loan. Apple Daily, tờ báo khổ nhỏ cổ suý cho dân chủ ở Hồng Kông, cho biết họ sẽ phát hành ấn bản cuối cùng vào thứ Năm 24 tháng 6, sau một năm bão táp vì bị cảnh sát đột kích và vị đại gia là ông chủ của tờ báo cùng với các nhân viên khác bị bắt theo luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc. Cái kết của tờ báo khổ nhỏ được nhiều người yêu thích này gióng lên hồi chuông cảnh báo về quyền tự do truyền thông và các quyền khác ở thành phố bị Trung Quốc cai trị. Nội dung của Apple Daily là sự pha trộn giữa các bài xã luận ủng hộ dân chủ, những câu chuyện phiếm về người nổi tiếng và các bài điều tra về những người nắm quyền. Xin cảm ơn tất cả độc giả, người đặt mua báo, khách hàng quảng cáo và người dân Hồng Kông trong 26 năm đầy ắp yêu thương và sự ủng hộ to lớn. Giờ đây chúng tôi xin chào tạm biệt. Quý vị hãy bảo trọng, tờ Apple Daily bày tỏ trong một bài báo trực tuyến. Việc Apple Daily ủng hộ các quyền dân chủ và tự do đã trở thành cái gai đối với Bắc Kinh kể từ khi ông chủ Jimmy Lai khai trương tờ báo vào năm 1995. Ông Jimmy Lai là người tự mình làm nên sự nghiệp trở thành đại gia sau khi được đưa lậu từ Trung Quốc đại lục vào Hồng Kông trên một chiếc thuyền đánh cá năm ông mới 12 tuổi. Tờ báo đã thay đổi môi trường truyền thông bằng hoa ngữ của khu vực và trở thành một nhà đấu tranh vì dân chủ ngay trước mũi nhà nước Trung Quốc Cộng sản. Mặc dù đôi khi bị một số nhà phê bình coi là tầm thường, tờ báo khổ nhỏ đã trở thành một ngọn hải đăng về quyền tự do truyền thông trong giới những người nói tiếng Trung Quốc. Độc giả của báo là những người bất đồng chính kiến và cộng đồng người Hoa có tư tưởng tự do hơn. Nó nhiều lần thách thức bộ máy chuyên chế của Bắc Kinh. Ông Lai đã bị phong tỏa tài sản và phải ngồi tù từ tháng 12 năm ngoái với tội danh tham gia các cuộc tụ họp trái phép xuất phát từ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Các nhóm nhân quyền, các tổ chức truyền thông và các chính phủ phương Tây, bao gồm cả Liên hiệp châu Âu và Anh, đã chỉ trích hành động chống lại tờ báo. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Hồng Kông bà Carrie Lam hôm thứ Ba 22 tháng 6 cho rằng những lời chỉ trích về các cuộc đột kích vào tờ báo này là nỗ lực tô hồng cho các hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Các quan chức Trung Quốc đã lên án những lời chỉ trích đó và gọi chúng là sự can thiệp. Các quan chức Hồng Kông và Đại Lục nhiều lần nói rằng quyền tự do truyền thông được tôn trọng nhưng không phải là tuyệt đối. Một độc giả cho rằng việc đóng cửa tờ báo có lẽ báo trước cái kết của tự do báo chí ở Hồng Kông. Ông Johnny Koo, 55 tuổi, nói nếu một tổ chức mạnh như vậy mà còn có thể bị mất tiếng nói, thì tôi nghĩ các tổ chức truyền thông khác sẽ sợ hãi đấy. Khoảng 200 cảnh sát đã đột kích tòa soạn của tờ báo này vào tháng 8 năm ngoái khi ông Lai bị bắt vì bị tình nghi có thông đồng với thế lực nước ngoài. Tuần trước, tòa báo lại bị 500 cảnh sát đột kích một lần nữa và có thêm 5 vị quản lý của tờ báo bị tạm giữ. Liên quan đến cả hai vụ này, tờ báo đã tăng số lượng phát hành lên 500.000 bản vào ngày hôm sau, cao hơn nhiều so với mức thông thường là 80.000 bản, và mọi người đã xếp hàng dài tại các quầy báo để mua, thể hiện sự bất bình của họ đối với động thái đàn áp. Giới truyền thông đưa tin là Apple Daily dự kiến sẽ in 1 triệu bản vào thứ Năm 24 tháng 6. Tờ báo cho biết họ cũng sẽ ngừng cập nhật phiên bản trực tuyến của họ.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Song-won nói hôm thứ Tư 23 tháng 6 rằng nước ông hiện không cân nhắc về bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với phía Hoa Kỳ. Ông Ri cho biết trong một tuyên bố đăng trên hãng thông tấn nhà nước KCNA rằng chúng tôi thậm chí còn không cân nhắc về bất kỳ khả năng nào tiếp xúc với Mỹ. Nói gì đến chuyện có cuộc tiếp xúc, nó sẽ chẳng đưa chúng tôi đi đến đâu cả, chỉ làm mất đi thời gian quý báu. Phát biểu của ông Ri được đưa ra sau khi đặc phái viên mới của Hoa Kỳ chuyên trách vấn đề Triều Tiên nói ở Seoul hôm 21 tháng 6 rằng ông mong sớm nhận được phản ứng tích cực từ Bình Nhưỡng về việc tiến hành đối thoại. Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một vấn đề nan giải đối với Washington trong nhiều năm qua. Để cố gắng thay đổi điều đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tiến hành xem xét lại chính sách và cho biết sẽ tìm kiếm những cách thức hiệu chỉnh và thiết thực để thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Hôm 22 tháng 6, người em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cho biết trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ dường như đang diễn giải sai về các tín hiệu từ Triều Tiên. Lời phát biểu của bà Kim Yo-chon, một quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền của Triều Tiên, là để đáp lại nhận định của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đưa ra hôm 20 tháng 6 cho hay rằng ông thấy có tín hiệu thú vị trong bài phát biểu gần đây của ông Kim Jong-un đề cập đến việc chuẩn bị cho cả đối đầu lẫn ngoại giao với Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing rằng Nga cam kết tăng cường quan hệ quân sự với Myanmar, theo tin tức từ hãng thông tấn RIA của Nga. Thượng tướng Min Aung Hlaing hiện đang thăm Moscow. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ song phương có nền tảng là sự hiểu biết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau đã được thiết lập giữa hai nước chúng ta. RIA dẫn lại lời phát biểu của ông Shoigu tại cuộc họp vào tối ngày thứ Ba 22 tháng 6. Ông Min Aung Hlaing có mặt tại thủ đô của Nga để tham dự một hội nghị an ninh trong tuần này. Các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc Moscow hợp pháp hóa chính quyền quân sự của Myanmar thông qua việc vẫn tiếp tục các chuyến thăm song phương và các giao dịch vũ khí. Giới lãnh đạo quân sự Myanmar đã tiếm quyền sau một cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Hồi tháng 3, Nga nói họ vô cùng lo ngại về tình trạng số lượng dân thường thiệt mạng ở Myanmar ngày càng tăng. Mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã phát triển trong những năm gần đây, với việc Moscow cung cấp các khóa đào tạo quân sự và học bổng đại học cho hàng ngàn binh sĩ, cũng như bán vũ khí cho quân đội Myanmar, vốn bị liệt vào sổ đen của một số quốc gia phương Tây.
Hôm thứ Ba 22 tháng 6, Nga cho biết là họ đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của một tàu khu trục Anh đang di chuyển trên Biển Đen ngoài khơi bán đảo Crimea, vốn đã bị Moscow chiếm từ tay Ukraine và sáp nhập vào Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết là không hề có phát súng cảnh cáo nào của phía Nga đối với tàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh là con tàu đi vào Biển Đen hồi đầu tháng này, và phía Anh không công nhận tuyên bố của Nga nói rằng họ đã thả bom trên đường đi của con tàu. Chúng tôi tin rằng phía Nga khi đó đang tiến hành một cuộc thao dượt bắn súng ở Biển Đen và họ đã cảnh báo trước cho cộng đồng hàng hải về hoạt động của họ, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố trên Twitter. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của nước này nói rằng vụ việc kể trên cho thấy là các chính sách gây hấn và khiêu khích của Nga ở Biển Đen và biển Azov gần đó đã tạo thành một mối đe dọa không ngừng đối với Ukraine và các đồng minh. Trong một bài đăng trên Twitter, ông kêu gọi NATO hợp tác với Ukraine ở Biển Đen. Nga chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea từ tay Ukraine vào năm 2014 và coi các khu vực xung quanh bán đảo là vùng biển của Nga. Các nước phương Tây coi bán đảo này là một phần của Ukraine và bác bỏ yêu sách của Nga đối với các vùng biển xung quanh nó. Bộ Quốc phòng Nga được hãng thông tấn Interfax dẫn lời nói rằng con tàu của Anh đã rời khỏi vùng biển của Nga không lâu sau sự việc nêu trên, sau khi đã đi vào sâu 3 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là cuộc chạm trán xảy ra gần mũi Fiordland, một địa điểm trên bờ biển phía nam của Crimea, gần với cảng Sevastopol, đại bản doanh của hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga. Tàu khu trục Anh đã bị cảnh báo rằng vũ khí sẽ được sử dụng nếu con tàu xâm phạm biên giới của Liên bang Nga. Con tàu đã không phản ứng lại với lời cảnh báo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo bộ này, một máy bay ném bom của Nga đã thả 4 quả bom bi có sức nổ cao trên đường đi của tàu khu trục Anh để cảnh cáo.
Tòa Bạch Ốc chuẩn bị thừa nhận rằng sẽ không đạt được mục tiêu Tổng thống Joe Biden đề ra là tiêm chủng ít nhất một liều vaccine COVID cho 70% người trưởng thành trước lễ độc lập 4 tháng 7. Hãng NBC News loan tin hôm 22 tháng 6. Theo nguồn tin này, chính quyền Biden có thể đạt mục tiêu đối với những người 27 tuổi trở lên, nhưng không đạt được mục tiêu của ông Biden đối với những người trưởng thành trên 18 tuổi. NBC dẫn bản sao bài phát biểu của cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc phụ trách COVID, ông Jeffrey Zients, cho biết dự kiến ông Zayan sẽ loan báo Mỹ đã tiêm chủng 70% những người từ 30 tuổi trở lên. Đại diện tòa Bạch Ốc chưa hồi đáp yêu cầu bình luận. 15 trong số 50 tiểu bang Mỹ và khu vực thủ đô Washington đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho 70% người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ tăng chưa tới 1% trong 2 tuần qua và sẽ tăng hơn gấp đôi trong 2 tuần tới để nước Mỹ đạt được mục tiêu của ông Biden. Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và các giới chức cao cấp khác đã phát động một chiến dịch khuyến khích dân Mỹ tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tái mở cửa của nền kinh tế, đưa đất nước trở lại bình thường. Những rào cản hiện nay bao gồm sự mất cân bằng về sắc tộc trong tỷ lệ tiêm chủng, biến thể Delta và thách thức trong việc thuyết phục người Mỹ trẻ nên tiêm vaccine.
Biến thể Delta của COVID-19 vốn phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ đang là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong nỗ lực chống dịch. Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, tuyên bố ngày 22 tháng 6. Không nghi ngờ gì nữa, tính truyền nhiễm cao hơn nơi biến thể Delta so với COVID-19 nguyên thủy. Ông Fauci nói và cho biết thêm, biến thể này liên hệ đến tính trầm trọng ngày càng tăng của bệnh. Biến thể Delta đang chế ngự toàn cầu, khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 18 tháng 6. Theo bác sĩ Fauci, các vaccine được phép sử dụng tại Mỹ, trong đó có vaccine của Pfizer, đều hữu hiệu chống lại biến thể mới của COVID-19. Biến thể Delta đã góp phần gây nên đợt bùng phát dịch dữ dội tại Ấn Độ trong tháng 4 và tháng 5, khiến các dịch vụ y tế quá tải và giết chết hàng trăm ngàn người. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca hiệu nghiệm chống lại biến thể Delta vốn phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ, một giới chức của AstraZeneca loan báo ngày 22 tháng 6. Vẫn theo nguồn tin này, mức độ hiệu nghiệm của vaccine AstraZeneca chống lại Kappa, một biến thể khác phát hiện tại Ấn Độ, cũng đã được chứng minh. Một cuộc nghiên cứu của Đại học Oxford điều tra khả năng của kháng thể đơn dòng trong huyết tương của những người đã bình phục và những người đã được tiêm chủng để trung lập hóa biến thể Delta và biến thể Kappa, công ty AstraZeneca nói. Các công ty dược trên thế giới đang chạy đua để thử nghiệm tính hữu hiệu của các loại thuốc chống các biến thể sát thương cao hơn của COVID-19. Một phân tích của Cơ quan Y tế Công cộng của Anh cho thấy vaccine của Pfizer và AstraZeneca bảo vệ người tiêm chủng trên 90% khỏi việc nhập viện vì biến thể Delta. Kết quả của cuộc nghiên cứu mới nhất của Oxford được xây dựng trên phân tích gần đây của Cơ quan Y tế Công cộng Anh, AstraZeneca cho biết. Khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới loan báo ngày 18 tháng 6 rằng biến thể Delta đang chiếm ngự toàn cầu. Một nhà dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 21 tháng 6 khuyến cáo rằng, trong tương lai, các vaccine có phần chắc sẽ dần mai một khả năng trong cuộc chiến chống COVID-19. Cuba ngày 21 tháng 6 loan báo vaccine COVID 3 liều tiêm của họ mang tên Abdala, chứng tỏ hiệu nghiệm 92,28% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Loan báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Cuba thông báo một vaccine nội địa khác tên là Soberana 2, chứng tỏ 62% hiệu nghiệm với 2 trong số 3 liều tiêm. Cả hai vaccine dự kiến sẽ được giới thẩm quyền trong nước sớm cho phép sử dụng khẩn cấp. Lĩnh vực công nghệ sinh học của Cuba đã xuất khẩu vaccine nhiều chục năm nay. Cuba hiện có 5 vaccine tiềm năng COVID-19. Nước này đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 tệ hại nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, sau khi xuất hiện thêm nhiều biến thể lây nhiễm cao, đưa số ca nhiễm hàng ngày lên mức kỷ lục mới. Cuba quyết định không nhập khẩu vaccine ngoại mà trông cậy vào vaccine sản xuất nội địa. Một số quốc gia từ Argentina, Jamaica cho đến Mexico, Việt Nam và Venezuela đã tỏ ý muốn mua vaccine của Cuba. Nhà cầm quyền Cuba đã bắt đầu tiêm vaccine thử nghiệm rộng rãi cho người dân trong khuôn khổ các cuộc nghiên cứu thử nghiệm. Cho tới nay, khoảng 1 triệu trong số 11,2 triệu dân của nước này đã được tiêm chủng hoàn toàn. Số ca nhiễm hàng ngày đã giảm phân nửa tại thủ đô Havana kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu cách đây một tháng dùng vaccine Abdala, theo dữ liệu chính thức. Cuba báo cáo tổng cộng 169.365 ca nhiễm và 1.170 người chết vì COVID-19.
Ban tổ chức của Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ cấm uống rượu bia, đập bàn tay và nói to đối với những người có vé vào trong các địa điểm của kỳ Olympic, cho dù số người đó cũng đã bị cắt giảm nhiều. Ban tổ chức xác nhận rằng cảm xúc ăn mừng sẽ bị hạn chế. Thế vận hội này đã bị hoãn một năm do virus corona. Các nhà tổ chức tiếp tục dẫn tới với công tác chuẩn bị cho Thế vận hội, vẫn có tên là Olympic Tokyo 2020, bất chấp những lo ngại to lớn của công chúng Nhật Bản rằng việc đăng cai và đón tiếp các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới có thể làm cho dịch COVID-19 bùng phát nhiều hơn nữa. Mối lo ngày càng tăng thêm khi đoàn Uganda có thêm người thứ hai bị dương tính, đó là một vận động viên. Chỉ vài ngày trước, người này đã được xác nhận là có sức khỏe tốt khi vừa đặt chân đến Nhật Bản. Trong tuần này, công chúng Nhật Bản đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ khi báo chí đưa tin là các nhà tổ chức đang cân nhắc cho phép uống rượu bia tại các địa điểm tổ chức Thế vận hội, giữa lúc việc bán rượu bia bị hạn chế ở Tokyo và các vùng phụ cận vì có lo ngại rằng việc này sẽ làm tăng các cuộc gặp gỡ tiếp xúc trong các quán bar. Thông điệp hãy hủy bỏ Thế vận hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt đăng lại trên Twitter, góp phần làm tăng thêm làn sóng phản đối trên mạng và trên đường phố trong những tháng qua. Một tháng trước lễ khai mạc vào ngày 23 tháng 7, Chủ tịch Thế vận hội Tokyo Seiko Hashimoto nhắc lại rằng ban tổ chức muốn có một Thế vận hội an toàn và đảm bảo an ninh. Nếu các công dân của đất nước chúng ta lo ngại về việc phục vụ rượu bia tại Thế vận hội, tôi nghĩ là chúng tôi phải bỏ nó đi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã quyết định cấm bán rượu bia, bà nói với các phóng viên. Nhà tài trợ Asahi Breweries cho biết là họ đồng ý với quyết định này và gọi động thái như vậy là điều tự nhiên. Những người có vé cũng sẽ được yêu cầu là đi thẳng đến các địa điểm thi đấu và về thẳng nhà, hạn chế nói chuyện trên đường đi và không nên xin chữ ký của các vận động viên. Người ta sẽ thực hiện một cuộc quay sổ số mới để chọn ra ai sẽ có vé sau khi có giới hạn tối đa về khán giả trong nước là 10.000 người ở mỗi địa điểm thi đấu. Thủ tướng Yoshihide Suga vẫn chưa loại trừ khả năng tổ chức Thế vận hội mà không có khán giả nếu như Tokyo lại bị đặt vào tình trạng khẩn cấp. Tokyo mới chỉ kết thúc tình trạng đó hôm 21 tháng 6. Việc đoàn Uganda có hai người bị dương tính và các thành viên còn lại của đoàn bị cách ly càng cho thấy những thách thức ở phía trước đối với ban tổ chức về việc làm sao để bảo đảm cho Thế vận hội diễn ra an toàn. Các vận động viên sẽ được xét nghiệm hàng ngày và họ sẽ bị giới hạn sinh hoạt trong các khu vực biệt lập và tách rời khỏi công chúng. Nhiều người Nhật vẫn hoài nghi về khả năng tổ chức an toàn kỳ Olympic có quy mô bị cắt giảm giữa lúc đang có đại dịch khi mà Tokyo ghi nhận 619 ca nhiễm mới hôm thứ Tư 23 tháng 6, tăng 118 ca so với một tuần trước.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 24 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.